Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Caesarea Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác thì lại bảo là ông Jeremia hay là một trong các vị tiên tri nào đó. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân hoặc mặc khải cho anh điều này, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, và trên tảng đá này thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì thì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết là người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô rằng: hỡi Satan, lưu lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta mới cùng nhau lắng nghe đoạn lời Chúa trong Thánh Sử Matthew tường thuật lại biến cố các tông đồ được đại diện bởi Thánh Phêrô đã tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô là thầy của mình. Trong một thời gian qua, dĩ nhiên Chúa Giêsu làm rất nhiều phép lạ, dạy rất là nhiều điều trước mặt các môn đệ và trước mặt toàn thể dân chúng Israel. Nhưng cho đến nay thì chưa có người nào tuyên xưng đúng căn tính của Chúa Giêsu Kitô. Thế nên sau một thời gian để cho họ quan sát và nhìn thấy thì Chúa Giêsu mới hỏi các tông đồ rằng chung quanh họ nghĩ mình là ai. Và sau khi các tông đồ nói rằng người thì nói thầy là Jeremia, người thì nói là Gioan Tẩy Giả, người thì nói là Elia hay là một tiên tri nào đó xuất hiện lại thôi. Nhưng rồi điểm Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho chúng ta, muốn gửi gắm cho các tông đồ khi xưa cũng như cho tất cả mỗi người chúng ta 2000 năm sau, là niềm xác tín của chính bản thân của mình đối với Đức Giêsu Kitô, chứ không phải dựa trên lời tuyên tín của bất cứ ai. Nghĩa là những gì người ta nói về Chúa Giêsu không được phép làm lung lay niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô. Thế nên Phêrô đã đại diện các tông đồ tuyên xưng rằng thầy là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thì ở điểm này Chúa Giêsu nhấn mạnh ngay cho Phêrô biết rằng những điều Phêrô đã tuyên tín như vậy không phải do con người tự động mà phát ra, nhưng là được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần, có nghĩa là do mặc khải của Thiên Chúa Cha mà Phêrô và các tông đồ mới nhận ra được căn tính của Chúa Giêsu Kitô. Điểm này ta thấy rất rõ khi về sau đoạn cuối cùng của Phúc Âm Thánh Matthew trong ngày hôm nay, ta thấy mới nói là thân yêu Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho Phêrô biết, thì mới giây phút về sau thì Phêrô đã quay lưng lại, cản Chúa Giêsu đừng đi theo con đường thập giá làm chi cho nó khổ. Thế mới biết một bên tuyên xưng vào Đức Giêsu Kitô chính là mặc khải và sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, một bên khác là con người của Phêrô với tất cả những gì ông là, con người của chính mình, thì ông đã ngăn cản mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh thập giá vào con người của Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nếu ta chỉ nhận xét trên hai phương diện, hai cách nhìn, hai câu trả lời của Thánh Phêrô, thì có lẽ ta sẽ cảm thấy một sự mâu thuẫn ngay trong nội tâm của Simon Phêrô. Và tôi nghĩ rằng cái cuộc nội chiến này không chỉ xảy ra cho Phêrô mà thôi, mà còn cho chính tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Tất cả chúng ta, nhiều người rất muốn làm môn đệ Chúa Giêsu Kitô, tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô, nhưng khi nói đến thập giá trong cuộc đời ta phải mang theo để rồi mỗi ngày giống Chúa Giêsu Kitô hơn, thì ta lại có vẻ bàng hoàng sợ hãi và lui về phía sau. Nên Chúa Giêsu mới nói với Phêrô: hỡi Satan, hãy lui lại đằng sau ta. Thú thật với quý ông bà anh chị em, bản thân tôi là một linh mục. Mặc dù đã sống trong nhà Chúa, đã đi tu, nhưng đi tu không phải là biến con người của mình trở nên những thiên thần, những thần thánh đâu. Chức thánh cũng không biến đổi chúng ta tự động trở nên những con người thánh. Vẫn còn là con người, và bởi vì là con người nên chính bản thân tôi nhiều khi cũng khựng lại khi gặp những mầu nhiệm của thập giá trong cuộc đời. Thế mới biết chân lý trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Những ai đã sinh ra là con người thì chúng ta đều trải qua những kinh nghiệm này. Đó là một bên ta tuyên xưng niềm tin của mình trên môi miệng. Có rất nhiều lần ta xác tín vào Thiên Chúa, nhưng cũng không kém nhiều lần chúng ta đã đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Tôi không biết nếu Chúa Giêsu hiện ra giữa chúng ta trong giây phút này, trước mặt tôi cũng như quý ông bà anh chị em, và người cũng sẽ hỏi với chúng ta như khi xưa người đã hỏi các tông đồ rằng: anh chị em, chúng con đây, chúng con bảo thầy là ai? Dĩ nhiên mỗi người chúng ta có câu trả lời trên lý thuyết, là bởi vì cả quá khứ của chúng ta học rất nhiều về giáo lý, về thần học, về căn bản ít ra. Nhưng tuyên xưng trên môi miệng, trên miệng lưỡi, đó là một chuyện. Nhưng thử hỏi, những gì ta tuyên xưng có đi đôi với cuộc sống của chúng ta hay không, lại là một chuyện khác. Và điều đó Phêrô đã cảm nghiệm một cách rất là sống động trong con người yếu đuối của ông. Chúng ta biết sứ mạng tông đồ của mỗi người chúng ta luôn đi theo mầu nhiệm của thập giá. Nói cách khác, những ai mong muốn mình trở nên môn đệ của Chúa Giêsu Kitô dưới bất cứ hình thức nào, chúng ta có thể môn đệ của người trong gia đình, trong ơn gọi của tận hiến của gia đình, của đời sống độc thân ở ngoài đời, hay là những cương vị của sinh viên, của những bác sĩ, của những dược sĩ, của các giáo sĩ, của tất cả các phụ huynh. Chúng ta có thể trở nên những môn đệ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Và ngay cả khi chúng ta sinh hoạt trong chính trị, như một số người Công giáo ta thấy đang sinh hoạt một cách rất mãnh liệt trong thế giới của chính trị tại nước Hoa Kỳ này, ta tuyên xưng và ta hãnh diện mình là người Công giáo. Ta tuyên xưng trên lý thuyết rằng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, đấng đã xuống thế làm người, chịu chết, sống lại để cứu độ chúng ta. Ta rất hãnh diện, và thực tế như vậy, ta thấy trong báo chí trong suốt những tháng ngày vừa qua, rất nhiều những thượng nghị sĩ, những ứng cử viên cho Tổng thống trong nhiệm kỳ tới, ai nói là mình hãnh diện là một Công giáo, là một người có niềm tin. Nhưng thử hỏi những gì họ xác tín trên môi miệng có đi đôi với cuộc sống của họ hay không, lại là một gây cấn đang sôi nổi trong giáo hội tại Hoa Kỳ đây. Và chính là điểm này mà một số các giám mục, nếu không nói là đa số hội đồng giám mục, đã lên tiếng rằng khi chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình với tư cách là một người Công giáo, nhưng lại đi ngược lại với những gì mình đang tuyên xưng, như là phò phá thai, như là phò hôn nhân phái tính cùng tính, thì quả thực ta đang làm một sự mâu thuẫn không phải cho chính con người chúng ta, không chỉ cho nhân loại anh chị em chúng ta, mà chính cho Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, ta chỉ là một kẻ giả hình, không hơn không kém. Chúa Giêsu trong bài đọc ngày hôm nay đã mặc khải cho chúng ta một chân lý rất tuyệt vời, rằng chúng ta không thể, nhất định không thể là một môn đệ của Chúa Giêsu Kitô nếu không có mầu nhiệm của thập giá trong cuộc đời của mỗi người. Nghĩa là nói theo kiểu một số các thánh đã nói rằng căn tính của người Kitô hữu phải có dấu thập hình trong cuộc đời thì mới thể trở nên một phần nào giống Chúa Giêsu Kitô. Còn bao lâu chúng ta chưa có xâm mình bằng mầu nhiệm của thập giá thì bấy lâu ta vẫn chưa phải là một môn đệ của người. Mặc dầu môi miệng lý thuyết thần học chúng ta vẫn tuyên xưng người là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và chính là điểm này mà chúng tôi, những giáo sĩ và quý ông bà anh chị em cảm thấy một sự thúc bắt, một cuộc nội chiến trong thâm tâm. Một bên là thần khí, một bên là xác thịt, một bên là nước trời, một bên là thế gian, một bên là lý thuyết, một bên là thực hành trong cuộc sống. Rất khó, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng khó không có nghĩa là không thực hiện được. Chúa Giêsu, người là một vị Thiên Chúa mà cũng là vừa con người, Ngài đã xuống với kiếp người, vừa là Thiên Chúa và cũng cảm thấy bị ruồng bỏ như một Thiên Chúa, như một con người. Ngài trải qua tất cả những mầu nhiệm đau khổ trong cuộc sống để có thể trở nên nguồn cứu rỗi cho mọi người. Và cuộc khải hoàn của người trên thiên quốc và cách riêng sự sống lại của người trên những đau khổ và cái chết đã minh chứng được rằng môn đệ chân chính của Chúa Giêsu Kitô phải đi qua con đường mầu nhiệm thập giá đó. Tất cả chúng ta rất nhiều lần trong cuộc sống tận hiến, trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống vợ chồng, con cái, sinh viên, độc thân ngoài đời, chúng ta đã tìm cách đẩy xa mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời mình. Và ta càng xa mầu nhiệm thập giá thì ta lại càng cảm thấy xa Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa xa ta. Ước mong qua lời Chúa của ngày hôm nay, mỗi người chúng ta suy xét lại cách sống, thái độ, lời ăn tiếng nói của mỗi người chúng ta như thế nào, có đi đôi với lời miệng lưỡi mình tuyên xưng trong nhà thờ khi đọc kinh hay không. Và thử suy xét lại trong cuộc đời của chúng ta đã nhuộm màu bằng màu nhiệm của thập giá hay không, có ươm ướp bằng những cây thập giá trong cuộc đời hay không. Thật quý cho chúng ta nếu chúng ta nhận ra trong những lúc khi gặp thử thách gian nan, đau khổ trong gia đình hay trong ơn gọi của mỗi người, một sự chân chính, một kho tàng quý giá trong mầu nhiệm đau khổ ấy thì thật là phúc cho mỗi người chúng ta. Bởi khi ta chịu đau khổ và hợp đau khổ của chúng ta với mầu nhiệm đau khổ của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, thì lúc ấy ta đang tự biến mình trở nên những Ante Christus, những Chúa Kitô khác cho anh chị em đồng loại của chúng ta. Được vậy thì tất cả chúng ta đã rất sẵn diện để tuyên xưng mình là người Công giáo, là người Kitô hữu, và cách riêng là một môn đệ chân chính của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin Mẹ Maria, người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu Kitô và là một môn đệ trung thành trong mầu nhiệm thập giá trong đời của Mẹ, giúp cho mỗi người chúng ta cũng trở nên những môn đệ gương mẫu theo gương của Mẹ Maria. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.